Đan Vũ Càn Khôn, chương 765, cúi đầu và ngẩng đầu, 2, góc truyện audio.com, hai quốc gia này không hổ là quốc gia cường đại nhất trên vũ thiên đại lục, võ tôn cường giả vẫn là không ít, võ tôn những quốc gia khác đường xa chạy đến cũng có không ít. Trên vũ thiên đại lục chưa bao giờ thiếu những người vì võ đạo cùng thực lực càng mạnh hơn nữa mà không tiếc mạo hiểm thậm chí hy sinh tánh mạng của mình. Nghe nói trong Cửu Long Cốc này có rất nhiều bí mật, những võ tôn cường giả này tuy chưa hẳn dám xâm nhập nhưng nghĩ đến một ít đồ vật làm cho người nóng rực, có chút người có thực lực cùng dựa vào vẫn là nhịn không được tụ tập mà đến. Bất quá dù sao đối với hung hiểm trong Cửu Long Cốc này, phần lớn người đều có chỗ nghe thấy, cho nên phần lớn những võ tôn này cũng đã là cửu cấp võ tôn chi cảnh, thậm chí cảnh giới nửa bước võ thánh thấp nhất cũng là bát cấp võ tôn chi cảnh. Bởi như vậy, biểu hiện ra mà xem Tần Phàm là lục cấp võ tôn, ngược lại là một cái thấp nhất trong đó rồi. Một lục cấp võ tôn cũng dám đến dò xét Cửu Long Cốc, thật sự là không biết sống chết. Chứng kiến Tần Phàm đến, những võ thánh cấp cường giả kia khá tốt, có thể nhìn ra được Tần Phàm có nhiều địa phương tương đối bất phàm, nhưng những thế lực cùng võ tôn kia nhãn lực kém một chút, vào lúc này càng là có người âm thầm lộ ra vẻ khinh thường. Lúc trước đã từng có không ít cường giả nếm thử tiến vào Cửu Long Cốc điều tra, thậm chí võ thánh cường giả cũng có thăm dò qua, nhưng đều không có thành công, tất cả mọi người đều biết mây mù trong sơn cốc kia không phải chuyện đùa, tính nguy hiểm bên trong cực cao. Dù là thực lực bát cấp võ tôn tiến vào trong đó cũng còn ngại thấp, bây giờ lại trông thấy một lục cấp võ tôn cũng tới tham gia náo nhiệt cũng khó trách những người này sẽ chẳng thèm ngó tới. Tần Phàm cũng ẩn ẩn nghe được những nghị luận này, bất quá hắn cũng không có để ý tới nhiều, hắn biết rõ thực lực của mình ở trình độ tới đâu, cho nên chỉ là thần sắc tự nhiên tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Dù sao hắn một ngày một đêm sử dụng chu tức chi dực cũng đã có chút mỏi mệt rồi, hắn đang chuẩn bị trước khi tiến vào sơn cốc hào hào khôi phục trạng thái của mình đến đỉnh phong. Thấy Tần Phàm bình tĩnh như thế, trong chàng ngược lại là có chút tĩnh xuống. Thiếu niên này giống như là kỳ tích chi tử Tần Phàm mà trên vũ thiên đại lục có chút tin đồn a hát. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có người phản ứng đi qua, trong miệng phát ra thanh âm có chút kinh ngạc. Hắn là kỳ tích chi tử. Mà theo cái thanh âm này truyền ra, sau đó tất cả mọi người không khỏi nao nao. Bởi vì mọi người nơi này là cường giả danh chấn một phương, hơn nữa phần lớn đều là thế hệ thiên tài chắc tuyệt, cho nên lúc mới bắt đầu cũng chỉ là lưu ý, hơn nữa chú trọng xem thực lực của Tần Phàm, trong khoảng thời gian ngắn lại không để ý đến tuổi thọ của thiếu niên này. Hiện tại có người nhắc tới, mọi người mới tỉnh ngộ đi qua. Lục cấp võ tôn tuổi trẻ này có chút để cho người không thể tin được. Chỉ cần không phải những siêu cấp cường giả gần đây vừa mới bế quan đi ra kia, có lẽ đều đã nghe qua danh tự người này, võ tôn chưa đủ 20 tuổi, toàn bộ vũ thiên đại lục chỉ có một người mà thôi. Đến từ Đại Càn Quốc, kỳ tích chi tử Tần Phàm. Thiếu niên áo xanh này có thể nói kỳ tích mang cho mọi người rất nhiều sợ hãi thán phục. Sau khi danh tiếng của kỳ tích chi tử truyền ra ở trên vũ thiên đại lục lúc mới bắt. Góc truyện audio.com Đầu hoàn toàn chính xác rất nhiều người không tin, nhưng thời gian dần qua càng ngày càng nhiều sự thật truyền đến, đặc biệt là sau khi Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội gần đây kết thúc lại để cho mọi người không thể không tin tưởng, hoàn toàn chính xác có một siêu cấp thiên tài mới xuất hiện, có thể so với đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương rồi. Mà vừa rồi những người nói Tần Phàm một lục cấp võ tôn cũng dám đến dò xét Cửu Long Cốc là không biết sống chết kia, vào lúc này sắc mặt càng là có chút cứng ngắc, thậm chí là có chút khó chịu nổi. Bởi vì ở trước đó vài ngày, sự tình Tần Phàm lấy được quán quân Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, lấy được danh hiệu Liệp Thú Vương đã bắt đầu rơi vào tay Đại Ly Quốc, một ít người tin tức linh thông cũng đã biết rõ. Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội này coi như là một đại thịnh hội của Vũ Thiên Đại Lục, cho nên rất nhiều người đều chú ý, hơn nữa cũng biết lúc trước chính là có năm nửa bước võ thánh cường giả tiến về trước tham gia, thậm chí có một người chính là bảo đệ của đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, một trong Vân gia song kiêu Vân Phi Hồng. Nhưng cuối cùng nhất chính là kỳ tích chi tử này lấy được quán quân. Cái này ý nghĩa, năm tên nửa bước võ thánh, kể cả Vân Phi Hồng kia ở bên trong đều bại bởi Tần Phàm. Những người này còn có tư cách gì đi xem thường một lục cấp võ tôn kia? Thiếu niên này càng là đồn đãi có khả năng siêu việt đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, trở thành võ thánh trẻ tuổi nhất. Tóm lại, thân phận của Tần Phàm bị nhìn thấu, không thể nghi ngờ là đưa tới bạo động không nhỏ trong phiến khu vực này, dù là một ít võ thánh cấp siêu cấp cường giả, vào lúc này cũng không khỏi được ghé mắt. Ánh mắt đối với Tần Phàm có hứng thú vào lúc này bắt đầu nhiều hơn rất nhiều. Những ánh mắt này nhìn tới, làm ra đầu của Tần Phàm cũng không khỏi có chút run lên, hắn vừa mới muốn ít xuất hiện làm việc, không biết làm sao bây giờ lại thoáng cái cao điệu đi lên, cái tên tuổi kỳ tích chi tử này thật sự có chút dọa người, thật sự để cho hắn khó có thể không bị nhốt vào. Bất quá rất nhanh hắn liền chấn định xuống, ngược lại là bỗng nhiên đem ánh mắt quăng về phía Cửu Long cốc còn có mây mù hơi mỏng che đậy xa xa kia, bởi vì vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm thấy bên trong truyền đến một ít dị động. Hắn nhạy cảm nhìn thấy được trong đó có mấy hư ảnh xuất hiện, phảng phất như có cự long màu vàng ở trong đó bốc lên, mà ở địa phương những cự long này lăn mình, hắn ẩn ẩn thấy được một cái tiêm giác. Vậy hẳn là địa phương của Cửu Long tháp rồi, bởi vì mây mù vẫn chưa hoàn toàn tán đi cho nên vẫn không thể thấy rõ ràng. Nhưng xem tình hình, có lẽ Cửu Long cốc này ở trong hai ngày nữa sẽ hoàn toàn tán đi mây mù, chỉ là địa phương Cửu Long tháp kia đoán chừng còn phải hảo hảo thăm dò một phen. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hắn quan sát địa hình Cửu Long cốc này thoáng một phát, phát hiện trong đó xác thực chia làm ngoại cốc cùng nội cốc, tuy mây mù ở ngoại cốc đã gần như hoàn toàn tán đi, nhưng nội cốc lại như cũ mây mù thập phần nồng đậm. Theo lời đồn đãi thì cơ hội vào cốc tốt nhất có lẽ là chỉ thời điểm mây mù ở ngoại cốc hoàn toàn tán đi. Tốt rồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, hiện tại trước hào hào khôi phục trạng thái. Sau khi hiểu rõ ràng liên quan trong đó, trong lòng Tần Phàm liền nghĩ nói, vừa mới định nhắm mắt lại dưỡng thần. Cách chương.